không gì sánh được với sự cân bằng.
Vậy những phụ huynh tận tụy, chu đáo, luôn muốn làm những điều tốt nhất cho con nên làm gì đây? Những người làm công tác giáo dục, những người đề ra chính sách giáo dục cần có những định hướng thế nào? Nếu muốn thực hành những điều đã được khoa học chứng minh, bạn hãy tuân theo các nguyên tắc bảo toàn sự cân bằng trong quá trình giáo dục trẻ. Tất nhiên, không phải tất cả đồ chơi đều nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ xấu, cũng không phải mọi lớp học đều phí thời gian. Song, bạn cần có sự cân nhắc cẩn thận. Vì thế, lần sau, khi đứng ở cửa hàng đồ chơi hay định đăng ký cho con vào một lớp năng khiếu nào đó, bạn hãy nhớ rằng mình có rất nhiều lựa chọn. Bây giờ, bạn cũng đã biết được điều quan trọng nhất đối với trẻ chính là vui chơi. Vậy nên bạn hãy tự hỏi, bạn muốn mua thứ đồ chơi này vì muốn dạy con theo cách của người lớn hay vì nó có thể có kích thước mong muốn học hỏi của con mình? Điều quan trọng nằm ở quá trình học hỏi chứ không phải ở thành tích. Điều bạn không làm quan trọng bằng cách bạn thực hiện nó. Hãy xem xét lại ngôi nhà của bạn, trong khu thương mại, trong nhà hàng thức ăn nhanh, những nơi phù hợp mà cả gia đình thường lui tới, xem có cách nào để trẻ có thể học về hình dáng, con số, chữ viết, cách cư xử đúng mực không? Nếu bạn bớt mua sắm cho con và thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho con, bạn sẽ nhận ra rằng hòa mình vào thế giới vui chơi của trẻ là một trong những cách tốt nhất để giúp trẻ học hỏi. Quan trọng hơn cả là bạn phải biết cân bằng. Khi bạn bè của bạn không ngừng rủ bạn đăng ký cho con tham gia các lớp học ngoại khóa, bạn hãy dành một phút để xem bạn và con có được bao nhiêu thời gian rảnh. Một khi nhận ra rằng trẻ con cần có thời gian để làm những việc chúng muốn, để tận hưởng thời gian tự do, tha hồ đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thư giãn và ngắm nhìn thế giới v.v. Bạn sẽ có thể nói không với những áp lực mà nhiều người đang tự bịa ra cho bản thân. Bạn sẽ an tâm hơn nếu chắc chắn rằng chọn lựa của mình hoàn toàn mang tính giáo dục. Điều đó khiến bạn trở thành tấm gương cho những phụ huynh khác, bởi nó làm họ phải tự suy nghĩ và cân nhắc lại hậu quả của việc lên lịch cho mọi hoạt động của con. Làm sao một đứa trẻ đã quen với việc bị cuốn theo các lịch trình do người lớn định sẵn lúc còn thơ, lại có thể đưa ra những chọn lựa đúng đắn khi trưởng thành? Quan trọng hơn cả là phải biết cân bằng. Làm sao bạn biết mình sai khi vẫn tin mình đang làm điều đúng đắn trong vai trò cha mẹ, khi bạn thường xuyên vội vã, mệt mỏi, chán ngán cảnh làm bố mẹ, tức là bạn đã mất cân bằng. Những phụ huynh vội vã là những người phụ huynh thường xuyên bị mất phương hướng nhất. Đôi khi ít hơn lại là tốt hơn. Một lần nữa, xin nhắc lại, quan trọng nhất là bạn phải biết cân bằng. Nếu bạn là một giáo viên hoặc hiệu trưởng và bạn cảm thấy rằng trẻ em ngày càng phải chịu nhiều áp lực học hành, bạn hãy nghĩ cách nói chuyện, trao đổi với phụ huynh để giúp họ hiểu rằng học hỏi là cả quá trình. Còn nếu bạn là người đề ra chính sách giáo dục, bạn hãy tham khảo kỹ càng với các nhà khoa học. Chỉ có như thế, các nhiệm vụ giáo dục mà Quốc hội giao mới không bị giới hạn trên văn bản, mà còn có điểm tựa vững chắc từ những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy nhất. Hãy chú ý xem chính sách đề ra có cho phép phụ huynh dành nhiều thời gian thích hợp để dạy dỗ trẻ không. Cần đảm bảo việc trẻ vừa học hỏi được nhiều điều mới mẻ, vừa có môi trường vui chơi, từ đó sẵn sàng đi học và có hứng thú học hành. Muốn có được điều đó, quan trọng hơn cả là bạn phải biết cân bằng. Làm sao có được sự cân bằng? Ai cũng thừa nhận rằng nuôi dạy một đứa trẻ trong thế kỷ 21 là không hề dễ dàng, nhất là khi xung quanh chúng ta luôn tồn tại những lời khuyên mâu thuẫn với bản chất của việc dạy dỗ trẻ. Chúng tôi hiểu là bạn đang cảm thấy lo lắng, không biết mình có đạt được sự cân bằng lành mạnh mà chúng tôi vừa nói ở trên không. Rất may là không khó để đạt được điều đó. Một lần nữa, chúng tôi đề cập lại phương pháp 3 bước đã được đề cập ở chương 1 để hỗ trợ bạn. Ngẫm nghĩ. Hãy tự hỏi tại sao mình đăng ký cho đứa con 4 tuổi vào lớp này, như mỹ thuật, yoga, vi tính, âm nhạc, v.v. Bé có thích không? Hay chỉ do mình muốn đảm bảo con luôn hơn bạn bè? Mình có đang tận dụng triệt để mọi phút, giây của con không? Nếu có thêm chút thời gian rảnh rỗi, liệu mình và con có hạnh phúc hơn, có bớt căng thẳng hơn không? Kháng cự. Bạn phải có can đảm mới có thể kháng cự lại số người đông đảo hiện nay vẫn mù quáng tin vào khẩu hiệu càng nhanh càng tốt. Chúng ta thường phải nghe bạn bè xung quanh khoe khoang về những tài năng của con cái họ. Chúng ta sống trong nỗi lo lắng rằng con mình sẽ tụt hậu khi vui vẻ chơi ở công viên trong khi bạn bè của nó đang miệt mài học ở lớp mỹ thuật, lớp cờ vua v.v. Tuy nhiên, bạn hãy kiên định chống lại những ý nghĩ đó. Hãy nhớ, con bạn cũng đang học hỏi chẳng khác gì bạn bè của nó, bởi với trẻ nhỏ, vui chơi bằng học hỏi. Tập trung vào điều cốt lõi. Khi nắm bắt được những kiến thức về sự phát triển của trẻ và bốn nguyên tắc trên, bạn phải tiến hành một chọn lựa lành mạnh và cân bằng. Hãy đọc lại những góc rèn luyện mà chúng tôi đề cập trong từng chương sách. Những nội dung đó dành cho chính bạn. Mỗi khi cùng con thực hành góc rèn luyện, cùng con vui chơi, tức là bạn đang tận mắt nhìn thấy sự phát triển của bé. Bạn đang gắn bó với bé theo một cách mới và trở thành một phụ huynh nhạy bén, có trách nhiệm hơn cả. Mỗi khi nghi ngờ về sự phát triển của con, về những kiến thức mà bé biết, bạn hãy trở lại phần khám phá những kỹ năng tiềm ẩn xuyên suốt quyển sách này để có cái nhìn mới về năng lực của con. Hãy nhớ rằng tiến trình quan trọng hơn thành tích, không phải những gì trẻ biết, những sự thật nhàm chán mà chính cách trẻ học hỏi mới giúp trẻ có được khả năng suy nghĩ sáng tạo, giải quyết vấn đề trong toán học, đọc hiểu và ngôn ngữ. Con bạn sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác vì bé có thời gian vui chơi, có cơ hội gắn bó với bạn bè, với cha mẹ. Thực hành 4 nguyên tắc ở nhà. Dù hoàn cảnh gia đình thế nào, thì bạn và con vẫn luôn cần có khoảng thời gian sum họp mỗi ngày. Những khoảnh khắc quý báu này cũng chính là cơ hội để mọi thành viên học hỏi, chia sẻ tình cảm với nhau. Nếu chưa có được điều đó, bạn hãy bắt đầu thực hiện điều này bằng việc tổ chức những bữa tối cùng nhau. Các nghiên cứu cho thấy trẻ con trong những gia đình có thói quen ăn tối cùng nhau sẽ ít gặp vấn đề hơn khi bước vào tuổi thiếu niên nhờ thông điệp chứa trong hoạt động ấy. Khi bạn tạo thói quen cả nhà cùng ăn tối, nghĩa là bạn đang muốn nói với trẻ rằng điều quan trọng nhất là chúng ta ở bên nhau và chia sẻ mọi thứ với nhau. Thông điệp ấy hết sức ý nghĩa và bữa ăn tối ấm cúng ấy quan trọng hơn rất nhiều so với một bữa ăn tối vội vã trên xe để đưa con kịp đến lớp học thêm buổi tối. Hãy nghĩ về những điều đó có thể diễn ra trong buổi ăn tối. Mọi người ngồi cạnh nhau, trò chuyện với nhau ít nhất 20 phút. Khoảng thời gian ấy tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để giúp con bạn hiểu điều gì là quan trọng đối với bạn và với chúng. Khi ngồi cạnh nhau trong bữa ăn tối, người lớn sẽ tạm gác lại những công việc còn dở dang, những điện thoại, thư từ, điện tín v.v. và chỉ tập trung vào việc quan tâm, chăm sóc trẻ. Mọi người sẽ thay nhau nói và lắng nghe về những sự kiện trong ngày, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Những dịp như thế chính là ngữ cảnh để trẻ học hỏi. Chúng ta sẽ nhớ lại trình tự từng sự kiện trong ngày, tìm từ ngữ để kể và cố gắng vận dụng trí nhớ để không bỏ sót chi tiết nào. Chúng ta học cách nhận biết cảm xúc của người khác qua nét mặt cử chỉ. Chúng ta hỏi xin và nhận được những lời khuyên. Chúng ta cũng chia sẻ ý kiến riêng về cách ứng xử trong hoàn cảnh đó. Đó cũng là dịp tốt để trẻ thấy bố mẹ hỏi ý kiến lẫn nhau. Từ những dịp như thế, trẻ hiểu rằng mọi người trong gia đình có thể nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết. Một giờ cho bữa ăn tối hoặc thậm chí chỉ cần 20 phút cũng đủ cho thấy mọi thành viên trong gia đình cũng như những gì mỗi người làm đều có ý nghĩa quan trọng đặc biệt với nhau. Chúng tôi biết có một gia đình thường xuyên để sẵn cuốn từ điển và quả địa cầu trong phòng ăn để tra cứu những thông tin liên quan đến các đề tài trao đổi trong bữa ăn. Họ hay chơi trò tự điển. Mỗi người nghĩ đến một từ và nói ra định nghĩa từ đó để những người còn lại đoán xem từ đó là gì. Các thành viên cũng bàn về thời lượng xem TV và sử dụng vi tính thích hợp cho con cái. Họ kết luận rằng những trẻ dành nhiều thời gian xem TV hay dính chặt với máy vi tính thường rất ít nói và không nghĩ đến được những trò chơi thú vị. Những trẻ này khi nói chuyện cũng không nhìn vào nhau và không biết cách đọc ý nghĩa nét mặt của người khác. Vì thế, mỗi khi nhắc đến chuyện tăng thời gian cho trẻ xem TV hay dùng máy vi tính là các thành viên nói ngay rằng không được. Ngoài gian bếp và phòng ăn, bạn hãy dành chút thời gian trong cuộc sống bận rộn để sum họp gia đình vào bất cứ khi nào có thể. Ví dụ, hãy chơi trò chơi gia đình vào ban đêm. Bạn có thể quy định đêm này để đọc sách, với hoạt động đọc sách phong phú hơn thường ngày. Đêm kia cùng đi dạo, ví dụ như nhân dịp một loại cây nào đó trong vùng nở hoa. Thoạt nghe thì việc này có vẻ rất khuôn khổ, nhưng trước hết bạn phải bắt đầu từ những buổi tối theo các chủ đề khác nhau như thế. Dần dà việc này sẽ trở thành sinh hoạt tự nhiên của gia đình bạn. Và cũng đừng ngạc nhiên nếu trẻ muốn mỗi buổi tối được dành riêng cho một hoạt động khác nhau vì chúng thích những gì được biết trước. Chúng tôi cũng biết có một gia đình lái xe suốt một chặng đường dài 3 tiếng đồng hồ đến Baltimore trong suốt mùa bóng chày chỉ để xem đội Orioles thi đấu. Phải chăng bố mẹ nhà này hâm mộ cuồng nhiệt đội Orioles? Không hề. Dù họ cũng thích bóng chày, hay họ là những người thích hành xác đến nỗi nhất quyết không chịu ngồi nhà xem đội địa phương thi đấu mà phải lặn lội đến một nơi xa xôi như thế, cũng không nốt. Vậy tại sao họ lại làm như thế? Cả hai đều là những người rất bận rộn, nhưng họ biết rõ giá trị của 3 tiếng đồng hồ mà cả nhà cùng ngồi trong xe đó. Họ kể chúng tôi nghe rằng, trong suốt khoảng thời gian đó, họ nói chuyện không ngừng, điện thoại phải bị tắt trong thời gian này. Chơi trò chơi và tận hưởng thời gian bên nhau, và hình ảnh đó tốt hơn cảnh một đứa trẻ chỉ biết ngồi chơi game suốt ngày. Nhu cầu được vui chơi của trẻ ngày càng trở thành đề tài tranh cãi, và thậm chí tờ New Yorker còn in kèm theo bài viết của họ hình ảnh đứa bé 7 tuổi vừa đi bộ vừa nói chuyện. Bên dưới có dòng chữ: quá nhiều đồ chơi nhưng không có thời gian để chơi. Đừng đợi đến khi con bạn đến trường thì bạn mới tạo ra những khoảng thời gian sum họp gia đình, mà hãy bắt đầu ngay bây giờ, khi con bạn còn nhỏ, khi bạn có thể tạo cho gia đình mình nề nếp sinh hoạt lành mạnh. Hãy tưởng tượng xem con bạn sẽ vui thế nào nếu bạn dẫn cả nhà đi chơi một nơi nào đó trong vùng hoặc tham gia sự kiện nào đó, dù chỉ mỗi tháng một lần. Một chuyến đi tham quan sở thú, bảo tàng, đi xem phim hay múa rối, hoặc chỉ cần đi dạo trong công viên, khám phá những ngõ ngách và các con hẻm gần nhà cùng nhau, và tưởng tượng đó là một cuộc truy tìm dấu vết kho báu mất tích. Nếu bạn lập được một kế hoạch như thế từ khi con còn nhỏ, thì về sau trẻ sẽ rất mong đợi, háo hức những dịp đặc biệt như vậy khi cả gia đình cùng tụ họp bên nhau. Trong dịp cuối tuần tiếp theo, bạn hãy nghĩ ra một hoạt động nào đó mà cả nhà đều tham gia, ví dụ như thiết kế và sơn phết một không gian nào đó trong nhà, hay nấu món ăn nào đó. Con trẻ cũng có thể giúp bạn trộn hay khuấy thức ăn. Trẻ rất thích giúp đỡ và muốn được là một phần của gia đình. Chúng thích cảm thấy hữu ích và quan trọng. Và dĩ nhiên, bạn hãy cho phép trẻ được ở bên bạn càng nhiều càng tốt, nhưng đừng nhồi nhét quá nhiều thông tin cho trẻ, mà hãy để trẻ dẫn dắt bạn trong trò chơi của chúng. Thực hành 4 nguyên tắc ở nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Những nguyên tắc chúng tôi đề nghị bạn thực hành ở nhà cũng rất hiệu quả với các thầy cô giáo ở nhà trẻ hay các lớp mẫu giáo. Tuy vậy, vấn đề chọn lựa một môi trường chăm sóc trẻ tốt khi cha mẹ không thể ở bên con là vấn đề khiến nhiều nhà chuyên môn lẫn các bậc phụ huynh ở hầu hết các quốc gia lo lắng. Hãy hình dung hình ảnh một bà mẹ trở lại làm việc sau thời gian nghỉ hậu sản. Khả năng làm việc của người này vẫn tốt, thậm chí còn hơn cả trước kỳ nghỉ. Nhưng chỉ vì trong lòng luôn nơm nớp nỗi lo không biết con mình có được chăm sóc tốt hay không mà kết quả công việc bị ảnh hưởng. Nên nhớ, trẻ không chỉ là thành viên trong một gia đình mà còn là thành viên trong xã hội, rồi đây sẽ trở thành một phần của lực lượng lao động xã hội. Vì thế, vấn đề lựa chọn môi trường chăm sóc và giáo dục trẻ tốt là rất đáng quan tâm. Làm thế nào các ông bố, bà mẹ biết được đâu là một nhà trẻ hay trường mẫu giáo thích hợp cho con mình? Để đánh giá điều này, bạn cần đến nơi để quan sát. Bạn không nên dựa vào đánh giá của người khác về trường lớp, vì những gì họ cần cho con họ có thể khác với những gì bạn cần cho con bạn. Khi đi thị sát, bạn có thể nhanh chóng cảm nhận được không khí của ngôi trường. Ở đó mọi người có quan tâm đến chuyện vui chơi không? Đồ chơi ở đó có đặt trong tầm tay của trẻ hay không? Giáo viên ở đó có trò chuyện với trẻ không? Có chơi với trẻ không? Số lượng người chăm sóc trẻ có đúng chuẩn không? Thông thường, một giáo viên chỉ nên chăm sóc tối đa 4 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hoặc 10 trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Giáo viên có đủ trình độ chuyên môn không? Trẻ có bị buộc phải học theo chương trình dành cho các lớp lớn hơn không? Sinh hoạt một ngày bình thường ra sao? Các trẻ 4-5 tuổi phải học thuộc lòng mặt chữ hay được học theo ngữ cảnh? Trường có trang bị sách và đồ chơi ráp hình không? Trường nằm ở vị trí thuận tiện cho trẻ hay cho người lớn? Bạn có thể tham khảo 6 tiêu chuẩn mà Hiệp hội Quốc gia dành cho các nhà giáo dục và trẻ em của Mỹ đề nghị như sau. 1. Trẻ con có cảm thấy thoải mái, thư giãn, vui vẻ khi được tham gia các hoạt động vui chơi và các hoạt động khác không? 2. Các giáo viên có được đào tạo chuyên môn về sự phát triển giáo dục dành cho trẻ nhỏ không? Trẻ càng nhỏ càng cần được chăm sóc riêng. Mỗi nhóm nên có từ 6 đến 8 em đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, 10 đến 14 em đối với trẻ từ 2 đến 3 tuổi, 16 đến 20 em đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Ghi chú, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, số trẻ trong mỗi nhóm tuổi là như sau: 15 trẻ, nhóm từ 3 đến 12 tháng tuổi, 20 trẻ, nhóm từ 13 đến 24 tháng tuổi, 25 trẻ, nhóm từ 25 đến 36 tháng tuổi. Đối với các lớp mẫu giáo, con số này là 25 trẻ, lớp từ 3 đến 4 tuổi, 30 trẻ, lớp từ 4 đến 5 tuổi và 35 trẻ, lớp từ 5 đến 6 tuổi. Hết ghi chú. 3. Yêu cầu về giáo án chung của trường và của riêng mỗi giáo viên có thay đổi tùy theo độ tuổi và sở thích khác nhau của từng trẻ không? 4. Giáo viên có chú trọng tất cả lĩnh vực phát triển của trẻ không, như nhận thức, phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội, phát triển thể chất, v.v. 5. Các giáo viên có thường họp mặt để lập kế hoạch và đánh giá chương trình học không? 6. Phụ huynh có được đón tiếp nồng hậu khi đến quan sát, thảo luận về các chính sách của nhà trường không? Có được đề xuất ý kiến hay tham dự vào chương trình giảng dạy không? Nếu bạn là giáo viên mầm non, thì bạn có thể đáp ứng tất cả những nguyên tắc này khi nỗ lực thay đổi ngôi trường của mình không? Có đấy, ở miền Bắc nước Ý, chúng tôi biết có một thành phố cổ tên là Reggio Emilia. Trong 25 năm qua, thành phố tự trị này cam kết chi 12% ngân sách cho hệ thống chăm sóc chất lượng cao cho trẻ dưới 6 tuổi. Một yếu tố nổi trội của chương trình này là chú trọng các ngôn ngữ hình tượng của trẻ, tức là những hoạt động vẽ, điêu khắc, đóng kịch, viết lách. Chương trình học ở đây bao gồm kỹ năng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thực giữa bạn bè cùng lớp và đưa ra một số cơ hội để trẻ suy nghĩ sáng tạo, khám phá. Giáo viên thường cùng tham gia các dự án lâu dài với những nhóm học sinh, trong khi các học sinh khác tham gia vào những hoạt động tự chọn khác. Chương trình học ở Reggio đánh giá cao khả năng ứng biến và phản hồi trước khuynh hướng ưa thích những điều bất ngờ ở trẻ. Các dự án được xem là thành công phải gợi mở được niềm yêu thích học tập ở trẻ, đánh thức những suy nghĩ sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề của trẻ. Còn giáo viên thường xuyên quan sát và đặt ra câu hỏi cho học sinh về những chủ đề các em yêu thích. Dựa trên câu trả lời của trẻ, họ sẽ xây dựng những tài liệu, câu hỏi và cơ hội để kích thích trẻ tiếp tục khám phá chủ đề đó. Trong chương trình dựa trên nền tảng cộng đồng này, các phụ huynh được đề nghị tham gia những buổi thảo luận về chính sách học đường, sự phát triển của trẻ và lập thời khóa biểu. Giáo viên được xem là những học viên với mục tiêu chung là thấu hiểu trẻ nhỏ. Ở đây không có nguyên tắc nhà trường, không có quan niệm cấp bậc trong quan hệ giữa thầy cô và học trò. Thầy cô và các nhóm học trò nhất định thường làm việc với nhau trong khoảng 3 năm, giúp trẻ phát triển nhận thức về cộng đồng và các mối quan hệ xã hội. Mỗi trung tâm như thế bố trí 2 giáo viên trong một lớp. Lớp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có 12 em, lớp trẻ từ 2 đến 3 tuổi có 18 em và lớp trẻ từ 4 đến 5 tuổi có 24 em. Và hệ thống Reggio được ca ngợi vì chương trình mẫu giáo đáng nể mang tầm quốc tế này. Có lẽ chúng ta nên áp dụng hình thức giáo dục này, hoặc ít nhất cũng nên mô phỏng gần giống như thế. Vấn đề chủ yếu ở đây là gì? Nếu chúng ta có thể áp dụng các nguyên tắc trên ở nhà, thì cũng có thể làm được ở trường khi có đủ quyết tâm. Thực hành 4 nguyên tắc ngoài xã hội. Xã hội của chúng ta dường như đang mắc phải chứng tâm thần phân liệt khi xét đến thái độ đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một mặt, chúng ta tuyên bố xã hội của mình là xã hội vì trẻ em. Song mặt khác, chúng ta lại gây khó khăn cho những gia đình có bố mẹ phải đi làm để kiếm sống, khiến họ không có đủ thời gian dành cho con nhỏ. Từ những bằng chứng khoa học, chúng ta biết rằng trẻ nhỏ thiết lập mối quan hệ với bố mẹ ngay từ những ngày đầu đời, và mối quan hệ đó có ý nghĩa thiết yếu với mức độ thành công về mặt trí tuệ, xã hội, tình cảm sau này của trẻ. Nếu muốn tuân theo bốn nguyên tắc trên, chúng ta phải có những thay đổi nền tảng về mặt xã hội. Xã hội cần tôn trọng vai trò làm bố mẹ, để những người làm bố mẹ có thể có thời gian để thở và chăm sóc tốt con cái. Những nhà làm luật phải mở to mắt để nhìn thấy thực tế là những gia đình, đặc biệt là gia đình khó khăn, đang phải chịu áp lực vì thiếu những chính sách nhân đạo, tôn vinh thiên chức làm cha mẹ, và ai sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất từ thực tế này? Dĩ nhiên, đó chính là trẻ em. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tình hình nếu có đủ quyết tâm, đủ cam kết mạnh mẽ. Thật may là ngày nay, các nhà làm luật đang bắt đầu quay lại cân nhắc việc kéo dài thời gian nghỉ hậu sản cho người phụ nữ để giảm bớt gánh nặng cho bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là sự o bế về chính sách nhân sự tại mỗi doanh nghiệp trong xã hội, cũng như sự năng nổ lao động quá đáng của một số phụ huynh thuộc thế hệ mới. Với quyển sách này, chúng tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo và đưa ra những giải pháp dựa trên những nghiên cứu khoa học đáng tin cậy về sự phát triển của trẻ. Mong rằng khi càng hiểu trẻ, bạn sẽ càng hiểu rõ mình nên làm gì để giúp trẻ phát triển tốt nhất. Lời cảm ơn. Quyển sách này không chỉ là thành quả của chúng tôi mà còn có sự đóng góp của nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong ngành tâm lý phát triển của trẻ em. Nếu không có những nghiên cứu tuyệt vời của họ, chúng tôi đã không thể gửi đến bạn các thông tin bổ ích trong quyển sách này. Khi bắt đầu có ý định viết quyển sách này, chúng tôi biết đã có sẵn những công trình nghiên cứu ủng hộ cho quan điểm trẻ em có thể học hỏi mà không cần đi học thêm hay được bố mẹ mua cho những món đồ chơi phát triển trí tuệ, mà ngược lại, chính sự phát triển tình cảm xã hội mới là yếu tố chủ chốt giúp trẻ thích ứng thành công với cuộc sống sau này. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là thu thập, gắn kết những yếu tố đang gây tranh cãi, và ngay cả việc này cũng có nhiều người hỗ trợ chúng tôi. Mỗi khi chia sẻ dự án này với các đồng nghiệp, chúng tôi luôn nhận được sự tán thành, ủng hộ, tự nguyện đọc thử và giúp đỡ bằng nhiều cách khác trong khả năng của họ. Chúng tôi đã đón nhận mọi sự tiếp sức ấy. Mỗi chương trong quyển sách này đều nhận được ý kiến đóng góp của những chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như sự hỗ trợ của Joanne Gordon và Heckman Werner ở chương 1. Ở chương 2 là John Brewer và Sandra Cherher. Những người đã nhanh chóng giải đáp các khúc mắc của chúng tôi, cũng như Nora Newcomer, người cực kỳ nhiệt tình đọc lại toàn bộ chương sách. Tiếp đến là Hub Ginsburg, Karen Nguyen, Nora Newcomer, James Hipper và Nancy Jordan, những người có công tư vấn cho chương 3 và những thành quả nghiên cứu tuyệt vời của Candy Mix. Richard Venicky đã giúp chúng tôi đọc lại toàn bộ chương 5. Frank Murray và Nancy Lavine duyệt lại chương 6. Trong khi đó, Masa, Guiro, Chili, Harper, Carol, Wick và Kim Cassidy đã có những đóng góp vô giá trong chương 7 và 8. Còn trong chương 9, Agenliki, Nicolo Polo đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin phong phú về đề tài vui chơi ở trẻ. Chương sách này đã trở nên đặc biệt thú vị khi có sự giúp đỡ của Dorothy Singer và Susan Redekam. Do số trang hạn hẹp, chúng tôi không thể đề cập hết những nghiên cứu tuyệt vời đã đóng góp phần tạo nên giá trị cho quyển sách này. Vì vậy, xin chân thành xin lỗi các đồng nghiệp đã có những bài nghiên cứu mà chúng tôi không thể nhắc đến trong tác phẩm này. Cuối cùng xin được cảm ơn Jeff Pasek, Josh Pasek, Benji Pasek và Michiel Rimmer, những người đã đọc lại toàn bộ các tài liệu và hiệu đính hoàn chỉnh toàn bộ nội dung, đảm bảo cho quyển sách thật dễ hiểu và lôi cuốn. Nathanael Sien-Hundason đã hỗ trợ tài chính cho quá trình nghiên cứu, biên soạn quyển sách. Bên cạnh đó, tác giả Cathy còn nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức National Institute of Children and Human Development Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã thấu hiểu tầm quan trọng của việc truyền tải các kết quả nghiên cứu của chúng tôi và các đồng nghiệp đối với cuộc sống của trẻ em. Ngoài ra, cũng cần kể đến sự hỗ trợ của các sinh viên và các cộng sự thí nghiệm, những người đã giúp đỡ chúng tôi thu thập các tài liệu liên quan. Không chỉ thế, họ còn là niềm vui, là động lực thúc đẩy chúng tôi hoàn thành công việc tốt hơn. Thật vui khi được làm việc với Meredith Mazur, Dader Eddy, Katha Spencer, Mandy Maguire, Diana Dylaney, Shannon Rudin, Sarah Sankin và Richard Bulverman và Mariana Powell, thư ký của tác giả Roberta tại Đại học Delaware, người cực kỳ sốt sắng đáp ứng ngay những đề nghị gấp gáp của chúng tôi. Đồng thời xin cảm ơn những sinh viên xuất sắc ở Đại học Temple và Đại học Delaware vì đã có những nhận xét thiết thực. Chúng tôi cũng rất may mắn khi tìm được Diner Ayer, chuyên viên tâm lý về sự phát triển ở trẻ, để chọn mặt gửi vàng góp tay viết nên tác phẩm này, dù mới chỉ là nhân viên trợ giảng của Cathy tại Đại học Temple. Diner Ayer đã là một học giả đồng thời cũng là một nhà văn. Thật vinh hạnh khi có dịp làm việc với Diana. Bộ ba chúng tôi đã tạo nên một đội ngũ tuyệt vời, nhanh chóng đạt đến sự nhất quán khi trao đổi và thường xuyên giúp nhau cải thiện các bài viết. Đại diện của chúng tôi, Barbara Lowenstein, từng rất nghi ngờ sự thành công của dự án này, nhưng khi cô bật đèn xanh, chúng tôi đã rất hạnh phúc và biết rằng mọi việc đang tiến triển rất tốt đẹp. Thật may mắn cho chúng tôi khi cô ấy đã giao bản thảo cho nhà xuất bản tuyệt vời Roald Dahl, Lo Sinh Quyên, Amy Kovansky và T. The Chatmer đã thấu hiểu những gì chúng tôi đang cố gắng truyền tải trong tác phẩm và tạo điều kiện cho chúng tôi thoải mái góp ý trong quá trình hoàn thành quyển sách. Cuối cùng không thể không nhắc đến gia đình tuyệt vời của chúng tôi. Jeff, chồng của Cathy, là đại diện pháp lý về quan hệ ngoại giao kiêm hỗ trợ văn phòng của chúng tôi. Các con của cô ấy gồm Josh, Benji và Mickey đã hỗ trợ chúng tôi bằng nhiều mẩu chuyện thú vị. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của Felicia Kramer, cháu gái của Cathy, một trong những biên tập viên giỏi nhất mà chúng tôi từng cộng tác. Cũng phải cảm ơn bọn trẻ của Roberta gồm Allison và Jordan vì đã chia sẻ với chúng tôi những hiểu biết trong trẻo của các em và không ngừng thể hiện cho mẹ thấy những phẩm chất đáng quý của trẻ thơ. Chúng tôi cũng rất may mắn vì có những người mẹ, người bà hết lòng yêu thương con cháu. Helen, bà của Cathy, rất am hiểu tầm quan trọng của việc cho trẻ chơi đùa. Cũng chính bà là người đầu tiên dạy Cathy đi xe đạp và nói cho cô nghe về món súp kem. Những người mẹ của chúng tôi, Joan và Anne, luôn rất sôi nổi, hăng hái, nhiệt tình. Từ khi chúng tôi còn thơ bé, họ đã cho chúng tôi khoảng trời rộng mở, nhưng cũng đủ an toàn để chúng tôi khám phá thế giới và phát triển bản thân. Mẹ là bến bờ bình yên, an toàn để chúng tôi quay về nương náu khi gặp sóng gió trong cuộc đời. Mẹ cũng luôn là cổ động viên nhiệt tình nhất của chúng tôi. Vì vậy, ngay cả khi nếu không có ai yêu thích quyển sách này, tất nhiên chúng tôi hy vọng điều này không xảy ra, thì ít nhất những bà mẹ của chúng tôi cũng sẽ cực kỳ nâng niu nó. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.